Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019, tức ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 30 tháng 11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê bình yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm trong vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ khai mạc vào tối nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không vội ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản hạ nhiệt căng thẳng với việc ký kết hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự. Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam hôm nay 23 tháng 11, trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Bảo tồn di sản văn hóa trong thế giới phẳng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Trong đó báo cáo tập trung và phân tích thực trạng khó khăn vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành đối với việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ khả thi về hoàn thiện thể chế, phương án xử lý cụ thể nhằm đảm bảo chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Tối nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Liên hoan sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 11 tới. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hoan phim lần này đã lựa chọn được 104 bộ phim tiêu biểu thuộc các loại hình phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 thông báo mọi công tác chuẩn bị liên hoan phim thuộc trách nhiệm của Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành.
Liên hoan phim Việt Nam lần này tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, đó cũng là cái dịp để Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá về hình ảnh con người, về những cái danh lam thắng cảnh, những cái thế mạnh, những thành tựu của Bà Rịa Vũng Tàu thông qua các hoạt động liên hoan phim ở góc độ điện ảnh.
Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh âm nhạc VOV3, kênh truyền hình du lịch Việt Nam Johnny và các kênh truyền hình VTC1, VTC9 thuộc VOV và đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khuôn khổ liên hoan phim toàn quốc, trong các ngày 24, 25 và 26 tháng 11 còn diễn ra các hoạt động như giao lưu nghệ sĩ điện ảnh với sinh viên, giao lưu điện ảnh với lực lượng vũ trang, chương trình chiếu phim ngoài trời để phục vụ du khách và người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều qua Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1. Theo đó có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được thông qua đưa vào dạy học cho lớp 1 trong năm học 2020-2021 tới. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học mà Bộ đã nhận được, qua 2 vòng thẩm định, có 38 bản mẫu sách giáo khoa ở 9 môn học được đánh giá là đạt và 11 bản mẫu sách được đánh giá không đạt. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, về nguyên tắc, các sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được phép sử dụng trong nhà trường. Vấn đề chọn sách của các đơn vị tác giả nào làm tài liệu dạy học chính là do Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có cơ quan tham mưu là chuyên môn của mình, đó là Sở Giáo dục Đào tạo, để thực hiện cái việc thành lập hội đồng và lựa chọn theo quy định. Và bản thân Ủy ban Nhân dân các tỉnh là những cơ quan quản lý ở địa phương, phải có trách nhiệm trong cái việc thực hiện các cái biện pháp để mà làm sao tổ chức được cái việc lựa chọn này mang tính khách quan, minh bạch.
Theo lộ trình, dự kiến trước tháng 3 năm 2020, các tỉnh, thành phố sẽ lập hội đồng thẩm định để lựa chọn và công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thông qua. Với 11 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đánh giá ở mức không đạt, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Hầu hết các tác giả đã tiếp thu các cái ý kiến của hội đồng và đã làm đơn để đề nghị thẩm định lại như thẩm định lần đầu. Và hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các cái bản thảo được tác giả chỉnh sửa góp ý để mà tiếp tục thẩm định theo đúng quy định của thông tư 33.
Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa này vào tháng 12 tới với các quy trình như thẩm định lần sách giáo khoa đợt đầu tiên.
Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức tiếp nhận hơn 800 tài liệu hiện vật do các tổ chức cá nhân hiến tặng, đồng thời vinh danh những đóng góp của các tổ chức cá nhân cho công tác trưng bày của bảo tàng.
Đây là những hiện vật liên quan đến các thời kỳ bao cấp, kháng chiến, xây dựng xã hội chủ nghĩa và các hiện vật về làng nghề, phố nghề, ẩm thực có giá trị văn hóa tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Thông qua đó đã thể hiện tình yêu Hà Nội của các tổ chức cá nhân với văn hóa thủ đô. Nhiều hiện vật được các tổ chức cá nhân gìn giữ cẩn thận và được coi như là tài sản quý. Tuy nhiên, với tâm nguyện đóng góp cho công tác trưng bày của bảo tàng, để hiện vật được bảo quản và lưu giữ tốt hơn, phục vụ cho các thế hệ mai sau, các tổ chức cá nhân đã tình nguyện hiến tặng. Thời gian tới, Bảo tàng Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục đón nhận những tấm lòng của các tổ chức cá nhân hiến tặng hiện vật, tài liệu với mục đích ngày càng có nhiều hơn những hiện vật có giá trị, những câu chuyện ý nghĩa được chia sẻ, giới thiệu với công chúng.
Liên quan đến vụ tai biến sản khoa xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về vụ việc một sản phụ tử vong và một sản phụ nguy kịch vào ngày 17 tháng 11 vừa qua.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chưa chủ động trong việc nắm bắt thông tin từ một số địa phương để kịp thời đưa ra cảnh báo đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong việc sử dụng thuốc gây tê của Ba Lan. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố khẩn trương tổ chức kiểm điểm xử lý rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra các trường hợp tương tự, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời chuyển lên tuyến trên đối với những ca vượt khả năng xử lý. Ngoài ra, Sở Y tế nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá và có kết luận chính thức về vụ tai biến sản khoa. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm làm tốt chính sách đối với gia đình nạn nhân, tập trung chăm sóc điều trị đặc biệt đối với sản phụ và các bé sơ sinh trong các vụ tai biến sản khoa tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến một sản phụ tử vong và một sản phụ khác đang nguy kịch tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.
Ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu tại hai xã Đắc Uy và Ngọc Réo, huyện Đắc Hà. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Hai xã Đắc Uy và Ngọc Réo, huyện Đắc Hà được ngành y tế tỉnh Kon Tum triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu, là địa phương vừa có 4 trường hợp mắc bệnh này. Với mục tiêu khống chế, bao vây, dập tắt ổ dịch để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh bạch hầu, sẽ có trên 4.200 người từ 8 đến 25 tuổi ở 19 thôn của hai xã này được tiêm vaccine TD phòng chống bệnh bạch hầu. Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh, khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Đắc Hà cho biết, chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu tại xã Đắc Uy và Ngọc Réo được tổ chức làm 3 đợt trong tháng 11, tháng 12 năm 2019 và tháng 7 năm 2020 với mục tiêu là 95% đối tượng được tiêm đủ 3 mũi vaccine TD.
hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tối qua tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
Từ đầu năm đến nay, ở Đắk Lắk xảy ra 299 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 185 người, bị thương 227 người. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương cảm với những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, chia sẻ nỗi đau với sự mất mát với người thân của họ. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng người dân, người thân các nạn nhân đã dành một phút mặc niệm, thắp nến, tri ân các nạn nhân. Là người có chồng tử vong vì tai nạn giao thông vào tháng 3 năm 2019 vừa qua, chị Nguyễn Thị Mỹ ở xã Ea Đá, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Chồng chị thì trụ cột gia đình nhưng mà bị tai nạn, anh mất ở trên Đắk Đà Lá, Đắk Minh. Hoàn cảnh chị thì quá khổ rồi, chị thì một mình đi làm thuê với hai đứa con. Thì chị cũng mong muốn họ đi chấp hành giao thông, đừng rượu bia để gây tai nạn, đáng tiếc cho những người họ vô tội. Mất mát như gia đình nhà chị và những người khác nữa.
Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cấm nhiều tuyến đường ở quận 1 vào sáng nay và sáng mai để phục vụ diễn tập về an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn. Cụ thể là từ 6 giờ đến 10 giờ sáng nay thứ Bảy và sáng mai chủ nhật, tất cả các loại xe bị cấm vào khu vực bao quanh bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, quận 1 và quận 3. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trung tâm thành phố cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số hoạt động văn hóa đáng chú ý.
Tối qua tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ vinh danh 77 nghệ sĩ nghệ nhân vừa được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú năm 2019. Trong đó truy tặng danh hiệu cho một nghệ nhân nhân dân, một nghệ sĩ nhân dân và hai nghệ sĩ ưu tú. Đây là những điển hình tiêu biểu vì nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam là lực lượng tinh hoa đảm đương trọng trách sáng tạo xây dựng thương hiệu văn hóa nghệ thuật đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng vào tối qua thì tại nhà hát Quân đội ở Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ bế mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 9 năm 2019, khu vực 3 với chủ đề Bài ca nâng bước quân hành. Ban tổ chức quyết định tặng cờ thưởng cho 22 chương trình nghệ thuật xuất sắc. Đặc biệt tại liên hoan lần này, với sự quan tâm khích lệ hoạt động nghệ thuật trong quân đội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 3 tác giả có sáng tác ca khúc xuất sắc và 2 dàn nhạc thể hiện xuất sắc. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tác phẩm múa xuất sắc.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần trình bày của biên tập viên Bùi Chuyên.
Miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, từ nay cho đến cuối tháng chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều nắng nhiều. Mặc dù ngày 25 và 26 tháng 11 có không khí lạnh bổ sung, nhưng không có khả năng gây mưa mà càng khiến không khí thêm khô. Độ ẩm thấp nhất trong những ngày tới ở Bắc Bộ phổ biến từ 50 đến 60%. Trở vào khu vực Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng nắng ráo, Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên do địa hình, lạnh về đêm, thấp nhất từ 17 đến 21 độ và cao nhất 29 độ.
Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc có thể đang trên đà tiến tới một thỏa thuận thương mại từng phần, nhưng Washington không vội ký một thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn hãng Fox News.
Tổng thống Donald Trump thừa nhận các quan chức đàm phán thương mại hai nước đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận, nhưng bản thân ông không nóng lòng hoàn tất một thỏa thuận với Bắc Kinh. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, nguồn thu từ thuế áp bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là của trời cho, mặc dù nhiều chuyên gia lại cho rằng nguồn thu này đang gia tăng gánh nặng cho nền kinh tế số một thế giới. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày cho biết Bắc Kinh muốn một thỏa thuận thương mại với Washington nhưng không ngại đáp trả nếu cần thiết.
Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Bộ Truyền thông Iran Ansari Zazumi, một chiến thuật được cho là nhằm gây áp lực đối với Iran sau khi nước này tiến hành chặn Internet để ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu.
Theo lệnh trừng phạt này, Mỹ sẽ cấm mọi hoạt động giao dịch có liên quan tới tài sản của ông Ansari Zazumi dưới quyền tài phán Mỹ. Trước đó, chính phủ Iran đã tiến hành chặn người dân sử dụng Internet, đồng thời tuyên bố chỉ ngừng việc này khi nào đảm bảo được Internet không bị lợi dụng trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực phản đối việc tăng giá dầu, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là duy trì hòa bình và ổn định đất nước. Theo thống kê, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực khi những người quá khích phóng hỏa vào các trạm xăng, ngân hàng và nhiều khu vực công cộng khác.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa tuyên bố nước này sẽ kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự kèm theo một số điều kiện. Thông báo này rất bất ngờ và phút chót do những ngày qua phía Hàn Quốc liên tục đe dọa chấm dứt hiệp định. Biên tập viên Quỳnh Hoa nhận định.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nước này đã thông báo với Nhật Bản sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên với Nhật Bản, đồng thời tuyên bố sẽ kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự kèm theo một số điều kiện. Hàn Quốc cũng tuyên bố do hai bên đã thu hẹp một số khác biệt trong cuộc chiến thương mại kéo dài hàng tháng qua, nước này cũng đã đồng ý tạm thời tạm dừng quá trình kiến nghị tại Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Và hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về kiểm soát xuất khẩu nhằm giảm căng thẳng thương mại song phương. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự Nhật-Hàn được chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ký năm 2016 nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Có tầm quan trọng như vậy, nhưng việc gia hạn hiệp định này lại do hai nước quyết định hàng năm. Xuất phát từ căng thẳng thương mại sau khi Tokyo công bố các quy định hạn chế xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tháng 8 năm nay, Seoul đã quyết định không gia hạn, khiến hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự Nhật-Hàn có nguy cơ hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Thực tế, hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật không chỉ hữu ích với cả Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn là biểu tượng vững chắc của sự hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong việc phát triển chính sách và chiến lược phòng thủ chung nhằm đối phó với Triều Tiên. Rõ ràng, việc Seoul kéo dài thời gian hiệu lực của hiệp định này được xem là bước đi khôn ngoan khi vừa tháo gỡ được bế tắc căng thẳng song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, lại vừa trấn an đồng minh Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên gần đây tiến hành hàng loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại khu vực hải phận giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.
Ông Henry Cabrera, một nghị sĩ thuộc đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện đang chiếm đa số tuyệt đối tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện Bolivia cho biết, Quốc hội nước này sẽ thông qua dự thảo luật mới nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới. Theo ông, sau khi các đảng phái chính trị đạt được thỏa thuận, Thượng viện Bolivia sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật và văn kiện này dự kiến sẽ được Hạ viện thông qua trong ngày hôm nay. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, đảng Fidesz cầm quyền của ông có thể rời bảng nhân dân châu Âu nếu đảng này không có quan điểm rõ ràng. Tin của phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Séc, theo dõi khu vực Trung Âu.
Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng Orbán nói rằng Đảng Nhân dân châu Âu đang có xu hướng nghiêng về cánh tả và Hungary đang đợi quan điểm cuối cùng của giới lãnh đạo mới được bầu của đảng này để quyết định số phận của đảng Fidesz cầm quyền của ông. Ông nói nếu EPP dừng xu hướng nghiêng về cánh tả, đảng Fidesz sẽ có cùng chung chí hướng, ngược lại đảng Fidesz sẽ có kế hoạch riêng của mình. Đảng Nhân dân châu Âu đã tạm ngưng kế hoạch thành viên đối với đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán hồi tháng 3 vừa qua sau khi đảng cầm quyền tại Hungary phát động chiến dịch tranh cử chống người nhập cư gây tranh cãi nhắm vào các nhà lãnh đạo châu Âu và thực hiện kế hoạch cải cách được cho là vi phạm nguyên tắc pháp quyền. Đảng Nhân dân châu Âu cho biết đảng sẽ sớm cử một phái đoàn tới Hungary để tìm hiểu thực tế và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng dự kiến là vào tháng giêng năm tới xem liệu họ có chấp nhận đảng Fidesz quay trở lại là thành viên của đại gia đình các đảng lớn nhất tại châu Âu hay không.
Còn tại Đức, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Karl Karrenbauer cảnh báo sẽ từ chức nếu không nhận được sự ủng hộ trong nội bộ đảng này. Phát biểu khai mạc đại hội thường niên của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, bà Karl Karrenbauer cho rằng việc chỉ trích tất cả những gì mà đảng đã làm được trong 14 năm qua không phải là một chiến lược bầu cử đúng đắn. Chính phủ Colombia hôm qua cho biết các cuộc bạo loạn và cướp bóc trong cuộc tổng bãi công chống chính phủ trước đó một ngày tại các thành phố ở nước này đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 270 người bị thương, gây thiệt hại về nặng nề về chất.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Hom Trujillo cho hay, nhà chức trách đã xác nhận 2 người thiệt mạng đều thuộc bang Valle del Cauca. Ông Trujillo cho biết thêm đã có những hành động phá hoại từ phía những người biểu tình tại các trạm giao thông công cộng, các trung tâm thương mại dẫn tới đụng độ với lực lượng an ninh. Kết quả của các cuộc đối đầu cũng khiến 151 thành viên của lực lượng vũ trang bị thương, trong đó có 138 sĩ quan quân đội.
Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
Tối qua, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 30. Tại SEA Games 30, 150 vận động viên, huấn luyện viên, trưởng đoàn các môn thi đấu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam hy vọng đạt được huy chương ở các môn thế mạnh như điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, quyền taekwondo, cử tạ. Trước khi lên đường, các vận động viên cũng thể hiện quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất về cho đất nước và đặc biệt là tôn trọng luật pháp nước sở tại, luôn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Trước đó, vào chiều qua, các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam đã lên chuyến bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đến Manila, Philippines, tham dự SEA Games 30. Phát biểu trước khi lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông hiểu rất rõ người Việt Nam trông chờ vào chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games. Vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Vị chiến lược gia 60 tuổi người Hàn Quốc cũng giải thích việc lựa chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho hai suất trên 22 tuổi.
Trừ cái thủ môn ra thì số lượng cầu thủ chúng ta chỉ có 18 cầu thủ thôi. Trong khi số lượng trận đấu thì có thể nói rất là nhiều. Cho nên là tôi muốn chọn hai cầu thủ này. Hoàng và Dũng là hai cầu thủ có kinh nghiệm. Họ sẽ có cái vai trò là dẫn dắt các đàn em trong giải đấu sắp tới.
Tại Philippines, đội tuyển U22 Việt Nam có thêm 3 ngày làm quen với thời tiết sân đấu trước khi bước vào trận ra quân gặp U22 Brunei vào ngày 25 tháng 11 tới. Xin chuyển sang tin thể thao khác đáng chú ý. Hôm qua tại Trà Vinh, Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc giải cúp các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh toàn quốc năm 2019. Giải năm nay thu hút gần 600 vận động viên của 28 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, dư luận lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về một thương hiệu thời trang Trung Quốc ra mắt bộ sưu tập với trang phục giống áo dài Việt và khẳng định đó là phong cách Trung Quốc. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy những thách thức to lớn trong việc bảo tồn di sản văn hóa khi mà có những thứ chúng ta tưởng đương nhiên là của Việt Nam, thuộc về Việt Nam, có thể bị mất trong một sớm một chiều nếu chúng ta không có chiến lược bảo tồn khoa học và đúng hướng. Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, biên tập viên Mai Hồng có bình luận nhan đề Bảo tồn di sản văn hóa trong thế giới phẳng qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sở dĩ những người yêu mến tà áo dài Việt Nam bức xúc vì trên nhật báo Trung Quốc bằng tiếng Anh có đăng một bài viết với tiêu đề Phong cách Trung Quốc làm tỏa sáng thời trang Trung Quốc. Kèm theo đó, một loạt hình ảnh trang phục với thiết kế tạo hình gần như tương tự tà áo dài Việt Nam, từ phong dáng cho tới sử dụng phụ kiện là chiếc nón lá. Đa số ý kiến của người Việt Nam sau khi xem xong đều khẳng định nhãn hiệu thời trang Trung Quốc này đã có hành vi cố tình sao chép thiết kế mẫu áo dài truyền thống của Việt Nam, rồi gọi là sáng tạo cách tân. Sự việc này gợi nhớ tới câu chuyện cách đây 3 năm, Viện Âm nhạc Việt Nam phải rốt ráo tổ chức hội thảo, đàn bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa Việt Nam. Bởi thông tin có quốc gia lên tiếng khẳng định cây đàn bầu là của họ. Các đại biểu đã kiến nghị cần phải tiến hành ngay việc xây dựng hồ sơ cây đàn bầu Việt Nam để trình lên UNESCO trước khi quá muộn. Bởi càng để lâu, chúng ta càng có nguy cơ mất chủ quyền với cây đàn bầu truyền thống. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa gì khi những di sản văn hóa của Việt Nam được gìn giữ, trao truyền qua hàng nghìn năm, thân thuộc bao đời với người Việt Nam, đứng trước nguy cơ mất chủ quyền. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với việc bảo tồn trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việt Nam có một khối lượng di sản văn hóa to lớn, trong đó hàng chục di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Nhiều tư liệu quý giá được ghi danh là những di sản tư liệu thế giới. Thế nhưng, trong những năm qua, chúng ta còn thiếu những chiến dịch quy mô và bài bản để giới thiệu, để khẳng định giá trị có 102 những di sản đó trên toàn thế giới, để bạn bè khắp năm châu ghi nhận đó là di sản quý, riêng có của chỉ riêng Việt Nam. Cũng giống như thân phận của hạt gạo, hạt tiêu, cà phê, chè hay một số đặc sản của Việt Nam, thương hiệu của các di sản văn hóa Việt Nam ít được thế giới biết đến, thậm chí ngày càng nhạt đi, chìm đi trong rất nhiều tầng lớp thông tin đa dạng trên toàn cầu hiện nay. Công nghệ thông tin đang khiến cho biên giới văn hóa của cả nhân loại được xóa nhòa. Các dân tộc hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và văn hóa trở thành tài sản quý báu chung của cả nhân loại. Nhưng nếu không cảnh giác, có thể có những di sản văn hóa quý giá của Việt Nam bị một quốc gia nào đó lăm le cướp mất với những chiến dịch vô cùng quy mô và rộng lớn. Trong khi đó, dường như ngành văn hóa cũng như các địa phương đang rất lúng túng trong việc đối mặt với những khủng hoảng về văn hóa như vậy. Số phận của các di sản văn hóa quý giá vốn mong manh càng khó trụ lại trong cơn bão của thế giới phẳng. Bảo tồn di sản trong bối cảnh toàn cầu hóa cần ở những người lãnh đạo ngành văn hóa một tầm nhìn mới và những hành động quyết liệt hiệu quả. Rất cần những chiến lược bài bản bảo tồn từng di sản tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời tăng cường quảng bá các di sản của Việt Nam trên toàn thế giới. Cần sớm có chiến dịch mang tầm quốc gia khẳng định các giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời chống lại các nguy cơ tác động tiêu cực tới các di sản văn hóa từ bên ngoài. Bản sắc văn hóa chính là tâm hồn của mỗi dân tộc, bởi vì không có chiếc chìa khóa vạn năng nào có thể mở cửa vào nền văn hóa của một dân tộc, ngoại trừ chính tâm hồn của dân tộc ấy. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chính văn hóa là bệ đỡ để mỗi dân tộc khẳng định tiếng nói, vị thế của mình và tạo nên sức mạnh để cất cánh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Bảo tồn di sản văn hóa trong thế giới phẳng.
Dự báo thời tiết. Hiện nay xuất hiện một vùng áp thấp trên phía tây quần đảo Trường Sa. Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa có mưa dông và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Bùi Chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua website vov1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.